Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần tối thứ bảy. Chiều nay quý vị có khỏe không? Thì là chúng Pháp Hòa vừa về lại Edmonton từ Mỹ hồi lúc 7 giờ và được 30 phút nghỉ ngơi, và chúng ta vừa xong một thời kinh sám hối tụng giới, và bây giờ tiếp tục chương trình là chúng ta học giáo lý. Chúng ta đang học về quyển Đại Bi Sám Pháp với chủ đề là lòng từ vô ngại, kỳ thứ 5. Bây giờ mình tiếp tục học về bài chú Đại Bi. Quý vị nào có quyển Đại Bi Sám Pháp xin mở trang số 10. Bây giờ mình tiếp tục câu thứ 11. Câu thứ 11 là: Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Bà Lô Kiết Đế dịch là quán, thất Phật ra dịch là tự tại. Như vậy thì cái câu Bà Lô Kiết Đế Thất Phật ra có nghĩa là quán tự tại. Quán tự tại tức là tên, một tên nữa của ai? Của Quan Âm Bồ Tát. Chữ quán này có nghĩa là quán sát. Tự tại này có nghĩa là cái âm thanh của thế gian á, mình nghe một cách tự tại. Bà Lô Kiết Đế Thất Phật là Quán Âm, chính là cái hiệu của Ngài, chúng ta thường gọi là quán tự tại. Lăng Đà Bà dịch là hải đảo. Đảo gì? Đảo gì mà Quan Âm ở đó hả? Cái núi đó tên là núi Phổ, Phổ Đà, tiếng Phạn gọi là Potala. Cho nên cái chữ mà Phổ Đà Sơn ở Trung Hoa đó là lấy từ cái tiếng Phạn đó mà đặt tên núi, chứ nguyên cái bà cái núi đó không có tên là núi Phổ Đà. Nhưng mà bởi vì người ta biết rằng trong kinh để lại là Đức Quan Âm thường trụ ở núi Phổ Đà. Chữ Phổ Đà có nghĩa là một cái hoa, hoa trắng nhỏ. Potala nó có nghĩa vậy đó. Như vậy thì nguyên cái câu này mình phải dịch làm sao? Nguyên cái câu này là mình xưng danh hiệu của Đức Quán Tự Tại thường ở núi Phổ Đà. Nam mô Na Ra Cẩn Trì là câu thứ 12. Na Ra dịch là hiền, cẩn trì dịch là ái, nghĩa là lòng thương yêu. Có nghĩa là các bậc Bồ Tát, các bậc hiền giả là những người có tình thương rộng lớn. Na Ra Cẩn Trì dịch nghĩa là các bậc Bồ Tát, các bậc hiền giả có tình thương rộng lớn. Câu thứ 13: Hê rị ma ha bàn đa sa nế. Nguyên câu đó là câu thứ 13. Chữ hê rị có nghĩa là cái tâm mà không có bị nhiễm trước. Cái tâm này không có bị ô nhiễm đó. Tâm không ô nhiễm gọi là hê rị. Không ô nhiễm thì ngược lại với ô nhiễm là tâm gì? Tâm không ô nhiễm thì là tâm gì? Tâm thanh tịnh. Còn khi nào mà tâm mà bị tham sân si mạn nghi đó là tâm bị nhiễm ô. Còn tâm mà không có bị những cái đó chi phối thì gọi là tâm thanh tịnh. Ma ha đó, cái chữ hê rị nghĩa là tâm. Tâm này không phải là cái tâm bình thường mà cái tâm thanh tịnh, tâm không có nhiễm. Còn chữ ma ha nghĩa là đại, là lớn, cũng có nghĩa là trường. Trường này là gì? Trường này là dài, là vô tận. Thí dụ người ta kêu trường thành, bởi vì cái thành đó nó dài quá đi, cho kêu là trường thành. Thì cái chữ trường ở đây á, có nghĩa là dài, là bất tận. Bàn đa sa nế dịch là đại quang minh. Đại quang minh là gì? Là hào quang chiếu sáng rực rỡ cùng khắp. Bàn đa sa nế còn được dịch là trường chiếu mệnh, nghĩa là ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi. Thì cái câu này á, có nghĩa là cái tâm có một cái ánh sáng rực rỡ cùng khắp, không có sự ngăn ngại. Thì đại chúng mới thấy á, cái tâm này á, không phải là cái tâm bình thường mà đó là cái tâm trí tuệ. Chỉ có cái tâm trí tuệ, tâm sáng suốt á, nó mới chiếu sáng cùng tận như vậy. Mà rõ ràng nếu mà cái tâm mà không có bị nhiễm ô thanh tịnh thì có phải là tâm sáng suốt không? Mà tâm sáng suốt mà luôn luôn trường như vậy thì gọi là ma ha. Ma ha là lớn, là dài, là trường tồn. Câu thứ 14: Tát bà a tha đậu như đằng. Tát bà có nghĩa là tất cả, còn có nghĩa là bình đẳng. Bình đẳng là sao? Không có phân biệt. Cái tâm bình đẳng là tiếng Hán người ta gọi là vô đảng vô thiên. Vô đảng là sao? Không có phe đảng, không có bè nhóm. Vô thiên là không có thiên lệch. Người mà có tâm bình đẳng thì không có phân biệt bè nhóm thiên lệch. Vậy thì cái câu mà tát bà a tha đậu du bằng, thì cái chữ tát bà riêng đó, chữ tát bà thôi có nghĩa là cái tâm bình đẳng. A tha đậu dịch nghĩa là phú lạc vô bằng. Phú là giàu, lạc là vui, vô bằng là không có nghèo. Chữ phú là giàu, chữ bằng là nghèo, phải không? Phú lạc vô bằng là cái niềm vui, cái sự giàu có an lạc không nghèo nàn. Niềm vui mà an lạc, niềm vui là sự an lạc, phú là giàu, giàu có sự an lạc không nghèo nàn. Như vậy thì để chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái vật chất, cho cái tâm linh. Tâm linh, người mà sống được với Phật pháp á, không có nghèo cái gì, không có nghèo cái sự vui vẻ, lúc nào cũng giàu có. Quý vị có nhớ Quy Sơn là gì? Chứng đạo ca đó, ngài Huyền Giác thiền sư nói đó: cùng thích tử khẩu xưng bằng, thật thị thân bằng đạo bất bằng. Người con của họ thích, tức là thích tử đó, miệng thì xưng nghèo nhưng mà thật sự không có nghèo. Thân có nghèo nhưng mà tâm không có nghèo. Tại sao tâm không có nghèo? là tại vì cái tâm đó nó sáng suốt, nó thanh tịnh. Cái câu ở trên đó, hê rị ma ha bàn đa sa nế đó, cái câu, cái tâm đó là cái tâm vô nhiễm, tâm thanh tịnh, tâm sáng suốt. Trừ thường có cái đó thì làm gì có sự nghèo nàn về đạo đức, về đạo lý được. Cho nên dịch nghĩa là như ý bất diệt, được như ý mình. A thệ dụng, cái câu thứ 15 là A thệ dụng. A thệ dụng là dịch nghĩa là vô tỷ pháp. Chữ vô tỷ là gì? Tỷ là so sánh. Thí dụ ở Việt Nam mình ngày xưa nó có một cái môn học đó, phải không? Tỷ lượng, tỷ giảo. Chữ tỷ này là gì? Tỷ này là so sánh. A thệ dụng á, dịch là cái pháp mà không có thể có pháp nào có thể so sánh được. Đó là pháp gì? Đó là Phật pháp. Tại sao vậy? Tại vì Phật pháp giúp cho mình hết khổ được vui. Bây giờ Pháp Hòa nói thí dụ như hôm nào một cái người mà buồn, mà đi kiếm một cái người bạn mà nói tôi buồn quá, mà cái người bạn đó không biết tu, thì dẫn đi đâu? Dẫn đi không biết tu thì dẫn đi chơi, đi casino, đi uống rượu. Mà cái pháp đó nó có giải, nó thật sự giải khổ không? Nó cũng là pháp, nhưng mà pháp không có giải khổ. Còn Phật pháp thì có khả năng giải khổ cho mình. Cho nên người mà hướng về được Phật pháp á, ứng dụng được Phật pháp, thì không có cái pháp nào có thể so sánh được. Thí dụ như quý vị tụng cái bài cúng ngọ mỗi trưa đó, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ. Nhớ bài đó không? Thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời, vô như Phật, không ai bằng Phật, không ai giống Phật. Mười phương thế giới cũng không thể so sánh. Cái chữ tỷ đó đó, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ. Tỷ này là so sánh. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, trên thế gian này con thấy hết rồi, nhưng mà nhất thiết vô hữu như Phật giả. Không có ai mà tất cả không ai bằng được Phật. Chữ tỷ, không mà muốn trích cái chữ tỷ trong các cái bài kinh để cho mình nghe đó. Thì cái chữ tỷ nè, A thể dựng, trời ơi, cái pháp mà gọi là phú lạc vô bằng, cái pháp của tác bà A Kha Đậu Như Bằng này đó, thật sự không có cái gì có thể sánh được, là vô tỷ pháp. Còn có cái nghĩa là vô tỷ giáo. Vô tỷ giáo là không có cái lời dạy nào có thể so sánh được với cái lời dạy này. Đó là câu thứ 15, A thệ dụng. Tát bà Đát Na, đến cái câu thứ 16 này á, thường thường mình đọc làm sao, nguyên câu làm sao? Tát bà Tát Đa Na Ma Bà Già, phải không? Hay là Na Ma Bà Dạ. Quý vị nhớ là tiếng Phạn thì người khi người ta âm đó, có khi thì nhiều cái bản kinh in đó nó hơi trại trại, nhưng mà cái âm nó vẫn không có khác. Sẵn đây á, khi mình học tới cái câu thứ 16 này đó, thì Pháp Hòa cần nói một cái điều này để cho tất cả đại chúng Phật tử học kinh Phật đó, kinh thuộc về kinh Bắc Tông, kinh Đại Thừa rồi đó, thì quý vị nắm cái chỗ này rồi để mai mốt người ta có hỏi mình trả lời được. Ở trong cái bản tiếng Phật, tiếng cái kinh Chú Đại Bi của người Hoa đó, thì trong cái câu thứ 16 này á, Tát Bà Tát Đa thì nó lại có thêm 5 chữ nữa, đó là Na Ma Bà Tát Đa. Rồi nó mới tới cái câu Na Ma Bà Dạ. Nhưng mà tiếng Việt thì không có 5 chữ đó. cứ việc không có năm chữ đó. Thì người ta mới nói rằng cái bản tiếng Việt in thiếu, cái bản chú đại bi của người Việt tụng là thiếu. Thì có một cái bài viết của một vị cư sĩ, ông mới đem tra cứu những cái bản kinh này, bản kinh kia, thì ông mới nói rằng ông nghĩ rằng cái bản kinh này nó thiếu, cho nên ông đề nghị là tất cả các bản chú đại bi của người Việt in sau này đó nên thêm năm cái chữ này. Nhưng mà chư vị tôn đức của ta nói rằng á, từ xưa đến nay cái bản chú đại bi của người Việt tụng nó như vậy, nó vẫn màu nhiệm như thường, không phải vì thêm năm chữ mà nó linh hơn, hay là thiếu đi năm chữ mà nó không có màu nhiệm, cho nên không cần phải làm cái chuyện gọi là mix up, tức là confused. Và đây sau này Pháp Hòa lại gặp một cái bản khác của một vị, thì cái vị này mới nói rằng á, cái vị đây là một vị xuất gia, thì vị thầy này mới nói rằng cái bản chú đại bi á mà in á, ngày xưa á, đời Thành Thái đó, trước khi cho ấn bản á, 1903 đã đưa qua cho nhà vua duyệt xét, để mà ngày xưa tất cả những kinh sách trước khi in á là vua duyệt, cho nên các vị soạn và rất công phu và rất tỉ mỉ, cho nên cái bản đó sau khi mà được vua ấn nhận rồi thì cho ra. Cho nên xưa nay các vị tôn đức của ta đó tụng chú đại bi á là có cơ sở. Cơ sở ở đâu? Là đi theo cái bản gốc mà của các tổ ở Việt Nam ta đã đi theo từ xưa đến giờ. Cho nên đó, đây là cái nét đặc thù của cái bản kinh chú đại bi của Việt Nam, chứ không cần có năm chữ đó. Mình cứ đi theo cái gốc của người xưa, tổ tiên mình. Và đồng thời ngài cũng nói rằng tổ Quy Sơn có cái câu: mỗi một cái gì mình nói ra nó phải hợp với kinh điển, và mỗi một gì chúng ta đàm luận phải căn cứ vào người xưa. Đàn thuyết nải bàn ư kê cổ. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng, dù chú đại bi mình tụng có thiếu năm chữ hay là đủ năm chữ này thì nó cũng không có khác. Xưa nay đã có một cái sự linh diệu màu nhiệm ở sự hành trì rồi, thì hôm nay khi mình học tới cái câu này, chúng ta biết rằng có cái sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và cái bản chú đại bi của Trung Hoa. Nó chỉ khác ở năm chữ này thôi, năm chữ ở khoảng giữa, là thay vì mình tụng là tát bà tát đa na ma bà già thì tiếng Hoa lại thêm năm chữ tát bà tát đa na ma bà tát đa na ma bà già, năm chữ. Mình học cho biết thôi, mà biết rồi để đó mình vẫn tiếp tục mình đi theo cái bản xưa nay của mình. Giống như người ta nói, người ta tìm ra kinh Di Đà hay kinh Địa Tạng không phải của Phật nói, mà do các tổ lập nên. Cái đó không có quan trọng đối với mình, ai nói không có quan trọng, mà cái quan trọng là cái kinh đó nó chuyên chở được cái đạo lý gì, nó hướng dẫn cho ta được cái gì, phải không? Còn bây giờ mình tìm ra ai nói cái đó in hồi năm nào, nó có gì, nó đâu có quan trọng, nó đâu có giúp ích được cho mình cái gì đâu. Cái chuyện đó các vị người ta là người ta viết sử, người ta là những người nghiên cứu lịch sử, người ta làm cái chuyện đó, người ta là sử gia. Còn mình là cái gì? Hành giả, ta học giả, ta làm cái chuyện đó. Còn mình là hành giả mà, thì bây giờ mình cứ học cái nghĩa lý. Cho nên chú đại bi nhiều khi người ta giải nhiều lắm, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ nói gọn thôi. Pháp Hòa nói gọn để cho đại chúng nắm được cái đại ý của cái câu chú nói gì vậy thôi. Thì bây giờ cái câu chú nè, tát bà tát đa na ma bà già nói cái gì? Tát bà tát đa dịch là đại thân tâm Bồ Tát. Na ma bà già tát đa đồng trinh đại khai sĩ, tên gọi khác của Pháp Vương Tử cũng là hàng Bồ Tát. Chữ đồng trinh là biểu tượng cho bản tánh. Ở đây ai học cái chữ Bồ Tát rồi đó, cái nghĩa của hai chữ Bồ Tát thôi đó, thì cái chữ Bồ Tát đó, nó còn có cái nghĩa là khai sĩ. Khai sĩ là cái bậc một người có khả năng khai mở cái sự hiểu biết cho mình. Thôi là nói ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ hồi đó mình đọc chữ Đại Bi mà mình không hiểu, tự nhiên cái bây giờ á mình được các bậc tôn đức á dạy cho mình cái ý nghĩa chữ Đại Bi, thì vị tôn đức đó giống như người khai sĩ cho mình vậy đó, là người khai sĩ cho mình. Hồi xưa mình mê mờ, mình chấp trước nghe được cái bài giảng của cái vị thầy đó giúp cho mình hiểu biết rất là nhiều, thì vị đó là khai sĩ của mình, người khai mở cho mình. Còn cái chữ đồng kinh á, ở trong kinh dùng á, có nghĩa là cái bản tâm thuần khiết thanh tịnh, xưa nay không có nhiễm thì gọi là đồng trinh. Đồng trinh khai sĩ, na ma bà tát đa. Cho nên nhớ nha, khi nào người ta nói ô xin kính chào bậc khai sĩ, là ta nói ai? Ta kêu ai? Bồ Tát. Bồ Tát còn có một cái tên nữa là khai sĩ. Rồi thí dụ người ta nói dạ xin chào bậc thỉ sĩ, thỉ sĩ cũng là Bồ Tát nữa. Ai kêu nghe cái bài Bồ Tát giả Bồ Tát thật đó, thì phải tìm cái bài đó nghe để giải được học cái chữ Bồ Tát. Thỉ, thỉ hay là thủy cũng được. Đệ tử chúng con từ vô thỉ, vô thỉ là từ xưa đến giờ đó. Thỉ cũng được mà thủy cũng được, cái đó là chỉ một cái chữ âm thôi. Nhưng mà vô thủy là đúng hơn là vô thủy. Ví dụ như đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si. Vô thủy là từ trước đến giờ. Như vậy thì cái chữ mà tát bà tát đa dịch là đại thân tâm của Bồ Tát. Na ma, rồi cái câu gọi là na ma bà già. Na ma bà già gọi là vô đẳng đẳng. Pháp Hòa nói ví dụ như trong kinh Bát Nhã nó có cái câu á: thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô đẳng đẳng chú. Bát Nhã tâm kinh này là chú vô thượng. Đẳng đẳng là nhiều lắm á, nó không hết, vân vân á. Chữ bà già đó có nghĩa là thế tôn. Thì bây giờ mình dịch nhà: tát bà tát đa, na ma bà già, tức là những vị Bồ Tát cùng khắp, thường như các Phật ở thế tôn, ở thường trụ trong mười phương. Câu thứ 17: ma phạt đạt đậu. Ma phạt đạt đậu dịch nghĩa là thiên thân. Câu này có nghĩa là kính lại chư vị Bồ Tát, xin hãy duỗi lòng từ bi cứu giúp cho con. Câu này giống như là mình cầu nguyện vậy đó. Thỉnh sự gia trì của Phật Bồ Tát gia hộ cho mình. Ma phạt đạt đậu. Đát Điệt Tha, Đát Điệt Tha đó tức là chú thuyết chú viết, tức thuyết chú viết. Nhớ trong Bát Nhã tâm kinh không? Thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư, cố tri Bát Nhã ba la mật đa. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư. Cố Thiết, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Chú Tức Thiết Chú Viết. Tức là cái câu đó là sẽ nói đó, Tức Thiết Chú Viết, chân ngôn này nói ra như thế này. Thì trong này có một chữ án. Chữ án là giống như là lưu xuất hôm trước mình nói vậy. Nó là một cái dòng chữ mà khởi âm, dẫn âm đó. Câu thứ 19, A Bà Lô Hê. A Bà Lô Hê còn có nghĩa là quán sát, dùng trí tuệ để quán sát mọi âm thanh thế gian. Bây giờ thưa đại chúng là trong thế gian này nó có nhiều âm thanh lắm, nhưng mà đặc biệt Đức Quan Âm Bồ Tát ấy, thì chỉ nghe một thứ âm thanh thôi. Âm thanh gì? Âm thanh kêu cứu của chúng sanh. Còn mình thí dụ bây giờ á, ai mà nói khổ cái mình không thích nghe, tại vì mình không, chẳng hạn như bây giờ người nào mà tới nhắc tới chữ chết thì mình sợ lắm, hay là nhắc tới chữ bệnh mình không thích, nhắc tới cái gì xui xẻo mình không thích, tại vì mình cho là những âm thanh đó, những lời nói đó, những cái tiếng đó là gì? Xui xẻo, không có hơn. Nhưng mà Đức Quan Âm á, thì Ngài khác, bởi vì Ngài lấy cái lượng từ bi, cái lòng đại bi của Ngài, ai khổ kêu đến Ngài, Ngài có mặt. Chứ đó là cái hạnh tu. Cho bây giờ mình là Phật tử mà mình học cái hạnh của Ngài đó, người ta khổ, người ta tới, người ta nói cho mình nghe đó, đâu phải bình thường đâu. Mình cũng phải làm sao người ta mới nói cho mình nghe chứ. Có nghĩa là người ta nghĩ rằng mình có khả năng lắng nghe, dù mình chưa giúp được người ta, nhưng mình nghe được cái khổ của người ta cho mình mừng. Mình mừng đây có nghĩa là mình mừng hay quá, anh bị khổ. Mình mừng đây là gì? Người ta khổ mà người ta còn biết tìm tới mình. Cho nên ai mà khổ mà tìm tới mình á, thì mình phải biết rằng mình cũng là một vật Bồ Tát trong tâm của người ta, mình là khai sử của người ta, cho nên người ta tìm tới mình để nhờ sự khai thị của mình. Chữ khai thị không có gì lớn lao đâu. Khai là mở, thị là chỉ cho người ta biết, mở bày và chỉ dẫn cho người ta, gọi là khai thị. A Bà Lô Hê nghĩa là vậy đó. A Bà Lô Hê là quán sát cái âm thanh kêu cứu của thế gian mà cứu khổ. Lô Ca Đế dịch là tự tại. Bây giờ mình nghe tiếng nào mình cũng vướng hết á. Mình không có phải là cái người mà A Bà Lô Hê Lô Ca Đế. Ca Đế là tự tại. Thí dụ như bây giờ hôm nào mình học mấy câu này á, ai chọc gì mình á, mình đang giận lên á, mình nhắc mình thôi Lô Ca Đế, Lô Ca Đế, có nghĩa là gì? Tự tại. Những cái âm thanh này không có làm được mình khổ. Ca Ra Đế là câu thứ 21. Ca Ra Đế dịch là bi giả, là người có lòng từ bi rộng lớn, thường cứu giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau thất vọng. Ca Ra Đế còn nghĩa là tác giả, người có thể làm cho đạo nghiệp sinh khởi, giúp cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Ca Ra Đế. Vậy thì cái chữ Ca Ra Đế nó có cái nghĩa là: một là người có lòng rộng lớn cứu giúp người ta khổ đau, mà còn là cái người có thể tạo nên cho người ta được những cái nghiệp lành. Chữ Ca Ra Đế không là hai nghĩa đó. Giải cho người ta được cái khổ, cộng thêm cái gì nữa? Tạo cho người ta được cái đạo nghiệp. Ví dụ ha, bây giờ người đó nghèo quá, người ta nghèo quá, mình cho người ta của, mình cho người ta tiền, như vậy thì mình giải cho người ta hết cái khổ nghèo, nhưng mà đồng thời còn giúp vốn cho người ta, để người ta có được một cái công ăn việc làm, để người ta sinh khởi cái đời sống tốt của người ta. Như vậy người đó là Ca Ra Đế. Nhưng mà Ca Ra Đế đó ở cái phương diện là vật chất thôi. Thì Pháp Hòa nói ví dụ vậy để cho đại chúng thấy, một cái người người ta khổ, mình giúp cho người ta hết khổ rồi, nhưng mà kể từ đây về sau mình còn giúp cho người ta thêm cái gì nữa? Thêm cái phương pháp để người ta thăng tiến, người ta tu, để người ta tạo niềm vui cho chính người ta nữa. Ca Ra Đế. Nhi Hê Lị. Di Hê Rị dịch nghĩa là thuận giáo. Thuận giáo là gì? Thuận giáo là một cái sự phát nguyện. Con nguyện từ nay quyết chí hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát. Đại chúng có nhớ mỗi khi mà mình đi thọ giới đó, rồi cái vị giới sư mới dạy xong cho mình, cái mình chắp tay mình nói y gì? Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, Di Hê Rị, Di Hê Rị. Di Hê Rị đó là y giáo phụng hành đó. Chứ đừng có làm ngược lại nghe. Y giáo lộng hành, y giáo lộng hành. Mình phải y giáo phụng hành. Hành là làm, phụng là phụng mệnh. Y như vậy, y như cái lời dạy của chư tôn đức, y như lời dạy của Phật Bồ Tát, con phụng mệnh và con hành. Y giáo phụng hành. Còn mình bây giờ cũng y giáo phụng hành vậy, nhưng mà mình chỉ y giáo phụng hành với Bồ Tát thôi, rồi mình đi xuống dưới kia mình y giáo mình lộng lộng hành. Tôi là có quyền đứng trên một người thôi, đứng dưới một người mà trên vạn người, thật rồi đó. Mình y giáo với Phật với Bồ Tát. Có nhiều khi ví dụ như mình được hòa thượng giao cho mình chuyện gì đó, nhận trách nhiệm với hòa thượng xong rồi bắt đầu mình xuống dưới kia mình làm gì? Bắt đầu mình ra oai, mình đeo mấy cái móng của Từ Hy. Không phải. Đây là y giáo lời dạy của Phật Bồ Tát, để mình nương theo đó mình tu. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình là cái người mà có bi giả, là tác giả của cái chữ ca ra đế đó, thì mình phải là người thuận giáo. Thuận giáo là người sao? Là cái người quyết tâm làm cái việc đó, thuận theo chúng sanh, thuận theo lời dạy. Câu thứ 23, Maha Bồ Đề Tát Đỏa. Chữ Maha nghĩa là đại, là to lớn. Bồ Đề nghĩa là sự giác ngộ. Tát Đỏa nghĩa là sự một cái vị Bồ Tát dũng mãnh. Chữ Maha Bồ Đề Tát Đỏa. Maha là rộng lớn, Bồ Đề là giác ngộ, Tát Đỏa là dũng mãnh. Dũng mãnh là sức mạnh đó. Như vậy thì cái câu này muốn nói rằng á, cái vị Bồ Tát đi trên con đường giác ngộ rộng lớn, muốn đi trên con đường giác ngộ rộng lớn này thì cần có một sức mạnh phi thường. Bây giờ mình kiểm lại đó, từ khi mình bước chân mình đi vô chùa mình học đạo tới bây giờ đó, nếu mình mà không có cái sự dũng mãnh đó thì chắc mình cũng đã ngã gục giữa đường rồi, phải không? Tại vì biết bao nhiêu những cái phiền muộn nó đến với mình nhiều phía. Nhưng mà nhớ, những cái xung quanh đó nó chỉ là cái phụ, nó là cỏ, nó là cát, lâu lâu nó nằm ở bên rìa đường của cái đại lộ giác ngộ của mình. Mình đi thì mình đi trên cái con đường đó, chứ mình không có thể đạp ra bên kia. Nhưng mà cỏ mọc thì phải lâu lâu nó làm sao? Nó mọc cao thì nó lấn vô trong này của mình. Nhưng mình nhớ là không phải vì những cái cọng cỏ đó mà mình không đi. Vì mình đã có cái con đường. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, mùa đông của mình ở đây á, cái mùa đông của mình ở đây á, có nhiều khi tuyết nó rơi nhiều là mình đâu còn thấy len đâu. Mà mình đi trên cái đường mòn mà người ta đã đi sẵn thì mình lái theo thôi. Rồi mình đi như vậy rồi á, mà những cái con đường nhỏ có đôi khi không dám quẹo. Quẹo một cái là tuyết á, nó lún liền. Còn mùa, rồi có cái mùa mà xúc tiết cũng vậy, lấy cái cây xúc tiết là xúc nó qua bên rồi á, thì đôi khi đâu có xúc hết, nó cũng còn lấm tấm xúc sao đủ đi. Nhưng mình biết đây là con đường của mình phải đi, nhưng mà không vì chút tiết đâu mình bỏ cuộc, mình không đi. Đi trên con đường của mình là cái chính, vì mình đã biết cái đường đi rồi. Bất quá là lâu lâu gió thổi một hai cái miếng rác nó văng vô trong cái con đường của mình vậy, là khôn xuống lượm nó bỏ ra. Còn giỏi nữa đi có cái bịch bỏ vô. Ở đây người ta nuôi chó, ta làm kiểu vậy đó nghe. Dẫn chó đi công viên chơi, nhớ nó cầm theo cái bịch. Ở đây là cái luật đi công viên là phải vậy. Và thậm chí ở dọc công viên á, những cái công viên á, là người ta để một cái cột, ở trong đó có một cái hộp á, để mà lấy những cái bao rác nhỏ nhỏ đó đi đường, để làm chi lỡ chó của mình đó mà nó có giải á, nó tiêu giải thì mình có dụng cụ để mình bóc lên, mình không có làm hư cỏ, mình không có làm dơ cái công viên đó. Đi đâu cũng phải, thể mà dẫn chó ra đường là phải nhớ cầm theo cái bịch và những cái dụng cụ để mà mình hốt rác. Mình cũng vậy. Cho nên gọi là bố đại hòa thượng, ông hòa thượng có cái túi vải lớn, ai cho cái gì này cũng bỏ vào đó đó. Bố đại mà, bố là cái bao, đại là rộng là to. Ông hòa thượng có cái to, cái bao to thì là bố đại hòa thượng. Rồi trên cái bao của ngài ta để ba chữ Huỳnh Kim túi. Huỳnh Kim là gì? Là vàng rồng, vàng sáng rực. Cái túi đựng vàng đó, người ta cho thì người ta coi là rác, mà lọt vô cái vỏ của ngài thì nó biến thành vàng. Cũng như thế, nhiều khi người ta cho mình câu nói, sự nạt nộ, nhưng mà mình biết dùng cái câu nạt nộ đó trở thành ra cái âm thanh thì mình tự tại thôi. Thì lúc đó mình là quán tự tại, thấy rồi mình thương đó. Tội nghiệp ghê vậy đó, không có gì cho đó. Nãy giờ cho tôi toàn hai ba cái câu nạt, nhưng mà cái sự nạt nộ đó của người đó thì lại là cái tiếng nghe tự tại của mình. Cho nên đó, cái câu này nó hay lắm. Khi mà cái người mà có cái định rồi á, thì cái huệ nó có. Cái này gọi là định huệ song tu. Định là cái lắng, huệ là cái trí. Người lắng thì cái trí nó sanh. Cái chuyện nó là đương nhiên như vậy. Chẳng hạn như mình đi học á, cô giáo cho mình một bài toán, một cái bài toán mà không phải có cái số, mà người ta đưa ra một câu hỏi bằng chữ, mà nếu mình đọc mà mình đọc không có kỹ đó là mình sẽ bị lừa. Không biết cái loại toán nó tiếng Việt kêu toán gì, con đố phải không? Tức là một cái câu người ta nói là tí đi chợ mua ba trái táo, về tí đưa cho mẹ cho ba gì đó. Ta hỏi mình lô lô vậy. Nhiều khi mình cứ đọc cái câu hỏi mà mình không có cái định, không đọc không kỹ là mình tiêu. Rồi đọc không kỹ thì mình làm nó trật. Cho nên mình đọc một câu toán đố là mình phải đọc cho kỹ, để rồi mình lấy cái giải đáp. Nhưng mà thường thường cái người ta làm toán đố, ta đọc tới đâu thì ghi số xuống đó. Tí đi chợ mua ba trái táo, ghi số ba xuống. Về ba cho thêm hai trái, ghi số hai xuống. Em tới ăn cắp hết một trái, có nghĩa là trừ rồi đó. Thí dụ vậy. Cho nên nó Tôn Ngộ Không á, đi lên nói bẩm Ngọc Đế, cho con một cái chức. Ngọc Đế mới nói ở trong thiên đình còn thiếu một chức, thôi ngươi làm cái gì, làm cái chức gì? Mã hầu, phải không? Chức giữ ngựa. Hỏi chức giữ ngựa lớn không? Trời ơi, cả ngàn con ngựa trên cung đình, ngươi coi chừng hết có gì đâu không lớn. Khoái quá. Tới hồi mà hiểu ra thì cái chức đó không có phải là lớn như là anh tưởng. Kêu phò mã. Cho nên là cái cây thì là nó cũng thế. tất cả các rau cỏ khi hình thành là chạy lên Thượng Đế để xin tên hết. Thượng Đế chỉ nuôi tên cà rốt nghe không, nuôi tên củ cải trắng nghe không, nuôi tên hành, nuôi tên ngò nghe. Hết tên tới cái anh thì là đó, anh chạy vô anh thấy dạ con chưa có tên. Ông Ngọc Đế hết tên rồi. Thượng Đế dò đầu, mi hả, mi thì là, thì là ổng đăng cà lâm cái chữ thì là gì đây. Anh kia nghe ba chùm ba chén, tạ ơn Thượng Đế, nhảy xuống trần gian, tôi tên thì là. Giống như cái ông đó, ông tới ông mua, ông mua vịt quay, ông là cà lâm mà. Ông nói cho tôi 111, cái ông kia nghe vậy đi nguyên con vịt xuống cầm, tưởng đâu là chặt thêm 111. Ông chặt 111, cái tới hồi ông này cà lâm xong nó một miếng ăn thử. Ông kia làm hết con bị nghe một đó. Tưởng đâu là khúc này thêm khúc nữa, bị ông kia cứ 11, tức là thêm phần nữa, thêm phần nữa, thêm phần nữa. Tới hồi chặt xong cái một, cái nó cho tôi một miếng ăn thử. Cho nên mình nghe, mình người mà có định á thì cái huệ nó mới sinh. Nghe cái gì mà nghe không kỹ á thì thường thường sao, nghe lộn thì hiểu sai, nghe sai thì hiểu lầm. Xưa nay ông bà nói vậy, cho nghe cái gì nghe cho kỹ. Mà khi mà cái người nghe kỹ hay là suy nghĩ kỹ thì ít có khi nào nói sai và làm sai. Bằng chứng là mình học kinh đó, mình mới thấy chư vị đệ tử của Phật cũng y như thế. Bàn tán với nhau chuyện gì rồi là không bao giờ dám quyết định, xác định cái sự việc. Nói thôi bây giờ anh nói kiểu này, anh nói kiểu này, anh nói kiểu này, bây giờ muốn chắc ăn hết là mình lên gặp Đức Thế Tôn. Rồi lên gặp Đức Thế Tôn bạch lại, nói dạ hôm nay chúng con ngồi bàn chuyện này, chuyện này, chuyện này nè. Vị này nói vậy, vị này với này, thì vị nói kia. Đức Phật là người xác định. Vì sao? Vì các ngài chưa có sáng, chưa có rõ thì không dám nói. Tự nhiên cái giới hồi nãy thôi, không được loan truyền những tin mật mình không biết chắc. Tại vì mình có thể chuốc lấy những cái phiền muộn cho bản thân mình qua cái sự giận tức của người khác. Cho nên đó, cái câu mà Maha Bồ Đề Tát Đỏ đó, Maha là lớn, Bồ Đề là giác, Tát Đỏ là cái vị, một cái người, là cái sự dũng mãnh. Người dũng mãnh đi trên con đường lớn, không sợ gì những cái chướng ngại nhỏ nhoi. Cái câu nó có nghĩa vậy. Vì các ngài thấy được như vậy, cho nên các ngài phát tâm vô lượng, làm việc vô lượng mà không cầu một sự đền đáp. Chính các ngài phát tâm vô lượng mà không cầu đền đáp, cho nên các ngài mới có thể ứng thân được một cách linh động, nhẹ nhàng. Bằng chứng là Đức Quan Âm trong Phẩm Phổ Môn, ngài có bao nhiêu ứng thân? Bao nhiêu ứng thân nhớ không? 32 ứng thân. Nếu mà cần tỳ kheo ni để nói pháp, Bồ Tát liền hiện thân tỳ kheo ni để nói pháp đó. Tại sao các ngài có thể, tại sao Đức Quan Âm có thể làm được việc đó? Bởi vì các ngài không có dính mắc ở bất cứ một tướng trạng nào. Thí dụ như bây giờ tôi là Bồ Tát hiện thân làm tỳ kheo, mình gặp mình biết gọi là tỳ kheo cũng tốt. Mà không biết gặp tôi nói dạ chào bác cũng được. Tại vì bác hay tỳ kheo á không có quan trọng, nó là cái tướng thôi mà. Cho nên nhiều khi quý vị với ông Phật tử, nhiều khi tới chùa thấy một thầy trụ trì đang mặc áo đội nón tưới cây làm cỏ, hay là xúc tiết đổ rác, tưởng chú tiểu, hay là tưởng một cư sĩ lại nói chú. Có nhiều người ta không biết, nhiều khi thấy sáng hôm qua đi ra, họ nói anh nhang để đâu. Không lẽ mình lại mình nói tôi không phải là anh, đừng gọi tôi bằng anh. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái tướng thôi mà, phải không? Cho nên cái bác kia Pháp Hòa đi thăm đó, nhớ không? Pháp Hòa đi thăm má của vui đó, đi vô nhà thương thăm bà mới vừa bị stroke xong đó. Cái bà hơi mờ mờ vậy, bà hỏi ai vậy? Để nói giờ thầy, ồ cháu hả cháu, vợ con gì chưa? Thành thử ra cái người mà có cái người mà có cái sự nhẹ nhàng ở cái tướng tướng á, thì người ta không có khổ. Còn mình bây giờ bị trước cái tướng nhiều á, ta lỡ người ta gọi mình á, mình là chức mình là cái chức chủ tịch, là cái chức gọi là cái chức gọi là president, hội trưởng, mà người ta lỡ người ta gọi mình hội phó cũng không sao. Không có cần giật microphone nói xin tôi xin đính chánh tôi là hội trưởng, không có cần. Nhưng mà người ta kêu mình hơn cái chức đó mình phải nói nha, tại vì kêu vậy hoài thì mệt mình lắm. Pháp Hòa lúc này có cái buồn thâm sâu mà nói không được. Giờ cái tướng mình đi đâu ai cũng kêu thượng tọa hết là mệt. Khổ lắm, tại vì nghe kêu như vậy mình không có thoải mái. Vì mình không phải, không phải mà gọi mình. Biết rằng cái tướng là không, cái tướng cái danh là không nên trước, tức là ta kêu gì cũng được. Nhưng mà gọi như vậy sợ lâu ngày mình sanh cái tâm tưởng thiệt, rồi mình cũng bệ vệ. Khổ lắm. Cho nên Pháp Hòa hay giỡn rồi nói dạ em xin đính chính, em không phải là thượng tọa. Câu thứ 24 là tát bà, tát bà. Tát bà, tát bà dịch là gì? Nhất thiết lợi lạc. Tất cả vì lợi lạc của mọi người. Pháp Hòa xin thưa đại chúng như vậy nè. Thí dụ bây giờ ở trong một ngôi chùa nè, mỗi người có một việc. Người chưng hoa, người lọ trái cây, người lo sắp kinh, người lo lau dọn, người nấu ăn, người đổ rác, người dọn bàn, người dọn chén. Nhưng mà tất cả mọi người đó, có phải là tất cả mọi người đều cùng đồng lòng vì lợi lạc cho tất cả những người tới chùa không? Và cũng vì lợi lạc cho ngôi Tam Bảo thôi. Cho nên mình làm cái gì cũng vì lợi lạc cho chúng, mà chúng ta bằng lòng bỏ qua những cái điều không hay. Lỡ bạn nào của mình mà đang giận đó, mình lại đọc câu chú này lên, tát bà, tát bà. Nói sao? Thôi bỏ qua đi vì lợi lạc chung, bỏ qua đi vì lợi lạc chung. Đọc câu chú đó vô, tát bà, tát bà. Tôi nói chống lạnh lên, không có bà ông gì nữa hết. Là khổ ạ. Tát bà, tát bà. Cho nên thần chú nó hay lắm. Nó hay làm sao? Tại sao là chú, thần chú được dịch là chân ngôn? Chân ngôn là một lời nói chân thật. Vừa rồi không phải làm lễ quy cho Phật tử bên xưa tàu, thì trong cái buổi lễ quy đó Pháp Hòa có dặn, Pháp Hòa nói bây giờ đó, quý vị cố gắng tìm câu nào mà tâm đắc nhất lượng câu đó đó, ghi trong cái cuốn sổ quy y của mình đó. Bởi vì cái cuốn sổ quy y nó có vài trang giấy trống phía sau đó, ghi câu đó vô. Thì cái cô Phật tử kia nói bạch thầy, xin thầy cho con một ân huệ. Hỏi chuyện gì? Khi thầy, sau khi thầy phát cuốn sổ này rồi, xin thầy đứt tay thầy viết cho con một câu gì mà thầy nghĩ rằng con cần tu. Cuối cùng cô lại cô nói nhỏ, con nóng tánh lắm, thầy cho câu gì để giúp cho con bớt nóng. Không, bà mới ghi câu vô trong đó. Một lần nhẫn là sống yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Hay là cái câu là sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Người nào tâm hay động thì viết 2-4 câu khác. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường. tâm bất biến những với trước những dòng đời vạn biến. Mình lượm câu đó, lượm cái câu đó, mình bỏ túi thì nó trở thành ra câu chân ngôn thần chú chứ gì đâu. Thần chú có nghĩa là một câu gì mà mình tâm đắc, mình lượm câu đó để mỗi lần mình hữu sự mình đem ra mình ứng dụng. Cho nên ta bùa phép, bùa phép của nhà Phật là vậy đó. Bùa phép của nhà Phật không cần phải ếm xì bùa lẳng tẳng, người dán người đập rồi phun người gì không cần. Bùa phép của nhà Phật là câu đó ngay giờ phút đó tam bành lục tặc mình nó đang nổi lên thì mình ứng dụng được câu đó, sự ứng xử liền. Tôi bỏ, tôi đi về á, ai làm gì làm đi, người khác tới dỗ dai tát bà, tát bà. Vì lợi ích chúng, vì lợi ích chúng, đừng vì những cái lẽ tả. Câu nữa là mình nghĩ Mara Mara, hai câu này dịch là gì? Dịch là tăng trưởng, cũng có nghĩa là như ý, tùy ý. Có nhiều khi mình đùa, mình đối đáp nhau nha. Chị kia lại nó tát bà, không, tôi bây giờ Mara Mara. Mara là gì? Cái cục giận của tôi nó đang tăng trưởng, tăng trưởng. Không, mình phải tăng trưởng cái sự lợi ích chung cho tất cả mọi người. Trước khi mình giúp Hòa chỉ cho quý vị cái hình này, quý vị học ngũ bất danh rồi phải không? Có nhớ là ở trong ngũ bất danh nó có những cái câu lại á, Nam mô Như Ý Thủ Quan Âm Bồ Tát không? Nam mô Nam mô Quyến Sách Quan Thế Âm Bồ Tát, nhớ không? Nam mô Bửu Bát Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Bửu Kiếm Quan Thế Âm Bồ Tát không? Thì những cái câu đó đó trích ở trong phật cái quyển kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Cái này gọi là 42 thủ ấn. Mà cái thủ ấn đầu tiên của Đức Quan Âm cầm đó, của Đức Quan Âm ứng dụng đó, đó là thủ ấn cầm cái viên ngọc Như Ý. Đây, đây là cái thủ ấn đầu tiên này, cầm cái ngọc Như Ý nè. Cho nên đó, mình muốn làm cái gì á, mình muốn làm cái gì được như ý mình á, thì trước hết á là mình phải làm cái gì? Mình phải di hê rị Maha Bồ Đề Tát Tỏa Tát Bà Tát Bà, thì đó mình mới có thể tăng trưởng được, như ý được. Trong 42 thủ ấn thì cái thủ ấn cầm cái như ý là đầu tiên nhất, rồi mới cầm những thứ khác. Tại sao cầm như ý? Như ý là gì? Muốn gì được đấy. Chứ chữ như ý là vậy đó. Như ý là muốn, muốn cái gì thì như ý mình vậy đó. Cho nên Tết mình hay chúc nhau, chúc bác, chúc anh vạn sự như ý. Nghĩa là việc gì anh muốn cũng được như ý anh. Bây giờ mình muốn tăng trưởng được cái lợi lạc cho mình đó, cho người á, thì mình cần phải có Maha Bồ Đề Tát Tỏa, tức là định huệ. Định huệ song tu. Mà cái người mà có định huệ song tu á thì tăng trưởng được cái lực. Thôi hôm nay mình học tới 25 câu thôi, tuần sau mình học tiếp. Xin thưa đại chúng, sáng ngày mai 6 giờ chúng ta có lại hồng danh buổi sáng như thường, lại mỗi thứ sáng thứ chủ nhật. 10 giờ rưỡi sáng chúng ta làm lễ kỷ niệm vía Phật A Di Đà. Ngày mai là đúng 17 âm lịch tháng 11, đó là đúng ngày ngày vía của Phật. Sau khóa lễ buổi trưa đó thì lúc 1 giờ rưỡi chúng ta sẽ có lễ kinh, lễ 48 nguyện của Phật Di Đà, và sau đó niệm Phật tới chiều 4 giờ mình hoàn tất. Thì nếu được thì xin mời đại chúng sắp xếp để ngày mai về tham dự bất cứ một cái thời khóa nào thuận tiện trong cái thời gian của quý vị đều tốt hết. Và xin chúc đại chúng có một buổi tối an lành. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Chúng sanh về